Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đưa ra cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo qua mạng vào dịp Tết Nguyên đán, trong đó có hình thức lừa đảo tiền lì xì online. Thay cho hình thức lì xì tiền mặt truyền thống, việc lì xì điện tử đang trở nên phổ biến tại Việt Nam. Những kẻ lừa đảo có thể giả danh là người thân, bạn bè hay công an, nhân viên ngân hàng, đại diện những thương hiệu uy tín, gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng nhận được lì xì qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc quà tặng gửi đến tận nhà. Sau đó nạn nhân sẽ được gửi những đường link mã QR, vốn là các website phần mềm giả mạo hoặc đường dẫn chứa virus nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị của nạn nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Telegram, Messenger. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, sau khi nạn nhân điền các thông tin cá nhân vào các website ứng dụng giả trên, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng thông tin này để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, phong tục đổi tiền mới để lì xì dịp Tết cũng bị những kẻ lừa đảo lợi dụng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước vào các trang thương mại điện tử, sau đó cắt liên lạc, không chuyển tiền hoặc chuyển tiền giả cho nạn nhân. Một cuộc khảo sát an ninh mạng năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tại Việt Nam cho thấy, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh tại Việt Nam thì có một người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm 0,45%. Tổng thiệt hại từ những vụ lừa đảo này ước tính lên tới 18,9 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng 744,6 triệu đô la. Trong số các nạn nhân, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ lấy lại được tiền. Có đến 88,98% người dùng cho biết họ đã ngay lập tức cảnh báo bạn bè và gia đình khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, nhưng chỉ có 45,69% số người được khảo sát báo cáo vụ lừa đảo với chính quyền. Báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết, các hình thức lừa đảo rất đa dạng và tinh vi, trong đó có 3 hình thức phổ biến nhất năm 2024 là dụ dỗ người dùng tham gia đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao, giả mạo danh tính cơ quan tổ chức và lừa thông báo trúng thưởng khuyến mãi lớn.
Đại đức Thích Nhật Phước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa bị Bộ Công an Việt Nam cấm xuất cảnh khi ông trên đường dự hội nghị tôn giáo quốc tế tại Hoa Kỳ. Đại đức Thích Nhật Phước cho VOA biết hôm 28 tháng Giêng.
Họ đưa ra là vì lý do của mình là quốc phòng an ninh. Mình nghĩ cái lý do mà đưa ra mình xuất cảnh á, nó về vấn đề an ninh quốc phòng á. Thứ nhất á, là mình không có phải là tội phạm xuyên quốc gia. Và thứ hai là mình không là vi phạm pháp luật, luật pháp của Việt Nam. Mà cái nguyên nhân chính á, là họ không muốn mình đi qua đó để mà báo cáo về cái sự thật và những cái hiện trạng, những cái tình hình ở chùa Sơn Linh cũng như là chùa Thiên Quang trong nhiều năm qua mà từ chính quyền ở Việt Nam họ đã áp bức, họ làm nên, cho nên là họ ngăn cấm và ngấm cản. Họ không muốn mình đi qua bên chỗ quốc tế, qua bên chỗ hội nghị để mà...
Một văn bản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh mà VOA xem được cho thấy, ông Nguyễn Thanh Cường, thế danh của Đại đức Thích Nhật Phước, bị Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoãn xuất cảnh hôm 26 tháng Giêng vì lý do quốc phòng an ninh. Vào cuối năm 2022, như tin đã đưa, Đại đức Thích Nhật Phước cho VOA biết rằng chính quyền địa phương ở tỉnh Kon Tum đã phá dỡ ngôi chùa mà ông đang trụ trì mang tên Linh Sơn thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Trong thời gian qua, chính quyền ở các địa phương tại Việt Nam đã phá bỏ nhiều cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và ngăn cản các cơ sở độc lập khác hoạt động. Điển hình như vụ cưỡng chế chùa Liên Trì ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016 và gần đây là dọa tháo dỡ chùa Thiên Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại đức Thích Nhật Phước cho VOA biết thêm.
Ngày 4 mùng 5 là mình trình bày về vấn đề tự do tôn giáo bên lề của hội nghị thượng đỉnh với các giới chức quốc tế. Để mình trình bày lên những sự thật mà mình đã gặp phải từ chính quyền Việt Nam đã áp đặt và là bắt hại của mình từ những vấn đề mà mình không tham gia do Hội Phật giáo Việt Nam.
VOA đã liên lạc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao của nước này, đề nghị họ cho biết thêm thông tin về việc cấm xuất cảnh đối với nhà sư Thích Nhật Phước nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam liên tục bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ vi phạm tự do tôn giáo, khăng khăng rằng các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân luôn được đảm bảo. Hội nghị Thượng đỉnh Tôn giáo Quốc tế là sự kiện hàng năm được tổ chức ở thủ đô Washington của Mỹ, nơi các giới chức chính phủ, các tổ chức tôn giáo quốc tế và giới hoạt động gặp gỡ để thúc đẩy tự do tôn giáo tín ngưỡng trên toàn thế giới. The Voice of America, VOA. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu nhận định rằng Việc chính quyền Việt Nam bắt giam một sư tinh là Nguyễn Mạnh Hùng cho thấy quốc gia Cộng sản xem nhẹ nhân quyền. Ông Maureen Thomas, chủ tịch sáng lập của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, nêu rõ trong thông báo vào ngày 27 tháng Giêng rằng việc bắt giam mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là một dấu hiệu khác cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu quan tâm đến nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế là tôn trọng quyền của mọi công dân Việt Nam. Như VOA đưa tin, chính quyền Việt Nam hôm 16 tháng Giêng bắt giữ mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, 71 tuổi, buộc tội ông tuyên truyền chống nhà nước, quy định theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, theo tin từ gia đình. Ông Thomas nêu quan sát rằng những ngày đầu trong nhiệm kỳ của ông Tô Lâm, trên cương vị là Chủ tịch nước và sau đó là Tổng Bí thư, được đánh dấu bằng chế độ độc tài, nhắm vào các dân tộc thiểu số và tôn giáo, cũng như sự suy thoái sâu rộng về nhân quyền trên mọi lĩnh vực. Vị đại diện của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu có trụ sở Anh đưa ra đánh giá, điều này tạo lên sự mỉa mai về tư cách thành viên của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và chính phủ phải chịu trách nhiệm thích đáng. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ đưa ra bình luận về thông cáo trên của Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu. Với cáo buộc theo Điều 117, ông Hùng phải đối mặt với khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Chính quyền và truyền thông Việt Nam đến nay vẫn chưa loan tin về việc bắt giam ông Hùng. Theo Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu, một sư Hùng, một cựu quân nhân, gần đây đảm nhận chức quản nhiệm Hội thánh Tin lành Chuồng Bò thuộc Hội thánh Mennonite Độc lập. Ngoài ra, ông còn là thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức ủng hộ quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng độc lập nhưng không được nhà nước công nhận.
Một loạt các vụ cháy xảy ra ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vài tỉnh thành khác của Việt Nam trong hai ngày 29 và mùng 1 Tết, tức 27 và 28 tháng 1 dương lịch theo báo chí trong nước. Ba người được các nhân viên cứu hỏa cứu thoát khỏi một căn nhà bị hỏa hoạn ở Hà Nội vào sáng sớm ngày mùng 1 Tết, Nhân dân và Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Chưa rõ lý do vì sao căn nhà 4 tầng trên diện tích đất 30m² nằm ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình bất ngờ bốc cháy. Trong buổi sáng cùng ngày, 3 đến 4 nhà xưởng tạm ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt lửa sau 45 phút. Vụ này không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 2 ô tô và 490m² nhà xưởng. Vào chiều mùng 1 Tết, hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng nội thất ở phường Hưng Long, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước rồi lan sang hai cửa hàng bên cạnh với diện tích cháy khoảng hơn 200m². Cảnh sát mất gần 1 giờ để dập lửa, dân trí và một số báo khác cho biết. Tin cho hay nhiều vật dụng bên trong 3 cửa hàng bị thiêu rụi, song may mắn không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được nhà chức trách điều tra. Trước đó, lúc gần nửa đêm giữa ngày 29 và mùng 1 Tết, tức đêm giao thừa, một vụ cháy lớn bùng lên tại một công ty giày ở xã Hà Bình, tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, theo VTV và một số trang tin. Nhà chức trách địa phương cho hay lực lượng chữa cháy phải mất hơn 4 tiếng mới khống chế được đám cháy. Không có ai bị thương hay thiệt mạng vì các công nhân đang nghỉ Tết. Cũng trong đêm giao thừa ở tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ cháy thiêu rụi một căn nhà rộng gần 100m² ở xã An Toàn, huyện An Lão khi chủ nhà đi vắng. Ước tính thiệt hại của vụ này là khoảng 300 đến 350 triệu đồng, tiền phòng và các báo khác tường thuật. Sau vụ cháy, lãnh đạo huyện An Lão đã thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho chủ nhà, một người đàn ông 47 tuổi. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hồi chiều ngày 29 Tết, lửa bất ngờ bùng lên từ một căn nhà cấp 4 rồi lan rộng, thiêu rụi tổng cộng 7 ngôi nhà trên đường Trần Đình Xu, quận 1. Dãy nhà này có từ thời những năm 1980. Sắp đến giao thừa mà toàn bộ nhà cửa bị cháy, chúng tôi mất tên rồi. Bà Nguyễn Thị Kim Hương, 64 tuổi, bật khóc nói với dân trí.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.